Vào khoảng cuối tháng 2, thời kỳ mà những ngày khá đẹp trời, làm tưởng như đã sang mùa xuân hớn hở. Một buổi sáng, Pauline và Raphael cùng ngồi ăn trong một nhà kính nhỏ, một thứ phòng khách đầy hoa và bước thẳng ra giường. Mặt trời dịu và mờ mùa đông với những tia nắng tắt ngẳng qua những cây nhỏ hiếm hoi, làm cho thời tiết lúc bấy giờ ấm lên. Con mắt vui vui vì những tương phản rõ rệt của các dòm lá khác nhau, vì màu sắc của những cụm hoa, vì tất cả huyền ảo của ánh sáng và bóng tối. Khi toàn thể Paris còn ngồi sưởi trước lò buồn thiêu, thì cặp vợ chồng trẻ vui cười giữa những ổ hoa sơn trà, đinh hương, thạch thảo. Đầu họ hớn hở nhô lên trên những đóa hoa thủy tiên, linh lan và hoa hồng xứ Bengal. Trong gian nhà kính thú vị và sang trọng đó, dưới đất trải một chiếc chiếu châu Phi nhuộm màu như một tấm thảm. Những vách căng vải chéo go xanh lá cây, không hề có một vết ẩm. Đồ đạc bằng gỗ, bề ngoài tưởng thô lậu, nhưng lần vỏ cây đánh nhẵn, sạch bóng. Một con mèo ngửi thấy mùi sữa, lên ngồi chồm hổm trên bàn và để cho Pauline lấy cà phê bôi lem luốc. Nàng đùa giỡn với nó, để nó hít hít hơi kem mà không cho nó ăn, luyện cho nó tính kiên nhẫn và kéo dài cuộc vật lộn. Nàng phá ra cười mỗi khi nó nhăn nhó và nói đủ mọi lời bông đùa để ngăn không cho Raphael đọc báo. Anh phải rời bỏ tờ báo đến 10 lần rồi. Trong cái cảnh sớm mai đó, tràn ngập một niềm hạnh phúc khó tả như tất cả cái gì tự nhiên và chân thật. Raphael vẫn giả vờ xem báo và ngắm trộm Pauline đùa với con mèo. Pauline của anh khoác một chiếc áo choàng dài không che kín hết người nàng. Pauline của anh tóc rối bời và để thò ra một bàn chân nhỏ trắng với đường gân xanh trong một chiếc giày êm bằng nhung đen. Yêu kiều khi để lộ tấm thân, tuyệt diệu như những nhân vật kỳ dị của Westworld. Nàng dường như vừa là thiếu nữ, vừa là một người vợ. Có lẽ thiếu nữ thì nhiều hơn. Nàng hưởng một niềm hạnh phúc thuần khiết và mới biết những lạc thú đầu tiên của tình yêu. Đang lúc mải mê trong cơn mộng êm đềm, Raphael quên mất tờ báo. Pauline cầm lấy giò thành một nắm tròn, ném ra giường. Lập tức con mèo chạy theo chính trị, là cái xưa nay bao giờ nó cũng vẫn xoay quanh bản thân nó. Khi Raphael lơ đãng vì cảnh tượng trẻ thơ ấy, muốn tiếp tục đọc và giơ tay với tờ báo đã biến mất, thì những tiếng cười thật thà vui nhộn nổ rang, tự nó tái diễn như những tiếng chim hót.
Nè, em ghen với tờ báo đó nha.
Pauline vừa nói vừa lau những giọt nước mắt chảy ra vì cái cười thơ ngây. Phải chăng là một sự phản bội? Nàng đột nhiên trở thành người vợ và nói tiếp.
Khi ở trước mặt em mà lại đọc những lời tuyên bố của nước Nga và ưa thích văn chương của hoàng đế Nicholas hơn là những lời nói, những vẻ nhìn của tình yêu sao?
Anh có đọc đâu, thiên thần yêu quý của anh. Anh đang nhìn em đó chứ. Vừa lúc đó, bước chân nặng của người làm giường đi giày đóng đế sắt lạo xạo trên lối đi trải cát vàng tới gần nhà kính.
Dạ thưa hậu tước, xin tha lỗi cho tôi đã quấy rối ông với bà, nhưng mà tôi mang tới cho ông một vật kỳ dị mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Khi nãy trộm phép ông, tôi kéo một thùng nước giếng thì lấy lên được cái cây biển lạ lùng này. À, nó đây, chắc hẳn phải quen nước lắm, làm gì nó chẳng hề ướt mà cũng chẳng ẩm, cô như là gỗ vậy đó, mà chẳng lần đi chút nào. Hầu tước tất nhiên là học thức hơn tôi, tôi nghĩ là phải đưa nó cho ông, và hẳn là ông quan tâm tới nó.
Rồi người làm giường đưa cho Raphael miếng da lừa tàn khốc. Nó rộng không quá 6 phân vuông.
Cảm ơn bác Vani,
Raphael nói.
Cái vật này kỳ lạ thật.
Anh yêu quý, anh làm sao vậy? Mặt anh tái đi kìa.
Pauline kêu lên.
Thôi bác cứ đi đi bác Vani à.
Giọng nói của anh làm em sợ quá. Cô gái nói tiếp. Nó khác đi làm sao ấy? Mà anh làm sao vậy? Anh thấy người thế nào hả? Anh có đau ở đâu không? Anh bị ốm rồi à? Em gọi thầy thuốc nhé.
Nàng thét lên.
Này, bác Jonathan, giúp tôi với.
Pauline của anh. Em im đi mà.
Raphael lấy lại bình tĩnh đáp. Chúng ta đi ra thôi. Gần anh một bông hoa có mùi làm cho anh khó chịu thôi.
Có lẽ tại vì cái hoa mã tiên đó chăng?
Vô Linh xô đến cái cây vô tội đó, nắm lấy thân của nó và ném nó ra ngoài vườn.
Chào ôi, anh yêu quý của em!
Nàng vừa la vừa ôm lấy Raphael, sức mạnh như tình yêu của họ, và lả lơi đỏm dáng đưa làn môi thắm đến cho anh hôn.
Trông thấy anh tái mặt đi, em thấy rằng em sẽ không thể sống lâu hơn anh được. Tính mệnh của anh là tính mệnh của em.
Raphael của em à, anh hãy đặt tay lên lưng em xem. Em còn thấy rùng mình, em còn thấy ớn lạnh đây này. Làn môi anh thì nóng bỏng, thế còn tay của anh...
À, sao nó lại giá lạnh như thế này?
Em điên rồi sao? Raphael kêu lên.
Raphael, tại sao anh lại nhỏ nước mắt?
Nàng nói.
Xin hãy để em uống nó đi.
Ôi, Pauline, Pauline, Pauline à, sao em lại yêu anh nhiều như vậy?
Anh có chuyện gì lạ xảy ra vậy hả, anh Raphael? Anh nói thật với em đi, rồi em cũng sẽ biết điều bí mật của anh mà thôi. Anh đưa cho em cái này.
Nàng vừa nói và cầm lấy miếng da lừa.
Ôi, mày đúng là đao phủ của tao.
Chàng trai thét lên và nhìn tấm bùa một cách kinh khủng.
Giọng của anh, tại sao lại khác như vậy?
Pauline đáp và để rơi cái vật tượng trưng cho số mệnh tai ác.
Pauline, em có yêu anh không?
Raphael hỏi.
Có chứ, em yêu anh, yêu anh, yêu anh thật nhiều, còn phải hỏi nữa.
Thế thì, em làm ơn để cho anh yên đi. Em đi đi.
Cô bé tội nghiệp đi ra.
Sao chứ?
Raphael la lên khi chỉ còn một mình.
Ở một thế kỷ ánh sáng mà chúng ta đã biết kim cương là những tinh thể của chất carbon. Trong một thời đại mà mọi cái đều được giải thích, mà cảnh sát đưa một chúa cứu thế mới ra tòa và đệ trình những phép màu của hắn lên viện hàn lâm khoa học. Ở cái thời buổi mà chúng ta chỉ còn tin ở chữ ký của những quản lý văn khế, có lẽ nào đâu ta? Ta lại tin ở một thứ men, một Tekel, một Pharen như vậy sao? Không, đã có ông trời trên cao, ta không nghĩ rằng đấng tối cao có thể vui lòng mà hành hạ một nhân vật lương thiện như ta. Hãy đi tìm các nhà bác học.
Chẳng mấy lúc, Raphael tới giữa khu chợ rượu, nơi tập hợp các loại thùng rộng lớn, và khu kho Santeria, chủng diện to lớn của bệnh say, trước mặt một cái đầm nhỏ ở đó nô dẫn những con vịt đặc biệt vì thuộc những giống hiếm hoi, và màu lông óng ánh của chúng giống những kính màu ở nhà thờ lấp loáng dưới ánh mặt trời. Tất cả giống vịt trên thế giới đều có ở đây. Chúng kêu, chúng mò, lúc nhúc và hợp thành một thứ nghị diện vịt. Miễn cưỡng bị tập hợp lại, nhưng may là không có hiến chương cũng như cương lĩnh chính trị và sống mà không gặp kẻ đi săn. Dưới con mắt những nhà tự nhiên học, họ hờ hững nhìn chúng.
À, ông Labri giờ đang ở kia kìa.
Một người giữ khóa bảo Raphael khi anh hỏi gặp bậc đại sư của khoa học động vật đó. Hầu tước trông thấy một người bé nhỏ đang mê say trong những trầm tư khoa học gì đó trước hình dáng hai con vịt. Nhà bác học ấy, giữa hai lứa tuổi, có bộ mặt hiền hậu, càng dịu dàng vì một thái độ ân cần, nhưng trong toàn thân ông ngự trị một sự chuyên tâm khoa học. Ông luôn luôn gãi đầu nên bộ tóc giả của ông bị hất lên một cách lạ kiểu để lộ ra một đường tóc bạc nói lên sự cuồng nhiệt của những phát minh nó. Giống như mọi dục vọng tách rời chúng ta ra khỏi sự vật thế gian này mạnh mẽ đến mức chúng ta mất cả ý thức về cái bản ngã. Raphael là nhà khoa học và nghiên cứu nên khâm phục nhà tự nhiên học đó, mà những đêm thức là dành cho sự mở rộng kiến thức con người, mà những sai lầm cũng phục vụ cho vinh quang của nước Pháp. Nhưng một tình nương chắc là sẽ cười vì giữa chiếc quần cọc và chiếc gi lê kẻ sọc thiếu sự ăn khớp với nhau, cái kẻ hở đó giá chăng được che đi kín đáo bằng một chiếc sơ mi mà ông đã làm nhàu quá sức, vì ông luôn luôn hết cúi xuống lại ngẩng lên theo sự quan sát động vật sinh thành học của ông. Sau mấy lời chào hỏi đầu tiên, Raphael thấy cần phải ngỏ với ông Lavrie một lời chúc tụng nhạt nhẽo về đàn vịt của ông.
À, chúng tôi thì giàu vịt lắm, nhà tự nhiên học nói. Giả chăng cái giống này mà chắc ông cũng biết là giống đẻ nhiều nhất trong loại du cầm. Nó bắt đầu từ con thiên nga và cuối cùng là vịt zin zin, rồi gồm 137 chủng cá vật rất khác nhau, có tên của chúng, tập tục, quê hương, diện mạo của chúng, và giữa chúng chẳng có gì giống nhau, cũng như giữa một người da trắng và một người da đen vậy đó. Sự thật thì ông à, khi chúng ta ăn một con vịt, thường là chúng ta không ngờ tầm quan trọng. À, đây đây đây.
Ông ngừng lời khi thấy một con vịt nhỏ xinh đẹp leo lên bờ dốc đầm.
Ông nhìn đằng kia, cái con thiên nga đeo cà vạt ấy, con vật bé bỏng tội nghiệp của xứ Canada, tận ở nơi xa xôi tới để trình bày với chúng ta bộ lông nâu và xám, chiếc cà vạt nhỏ màu đen của nó nữa. Ông xem nó gái kìa, ồ đây là con ngỗng lông tơ nổi tiếng hay là vịt Eider mà nhung mao của nó dùng làm mền đắp cho những tình nương lẻ của chúng ta ngủ. Ôi nó có đẹp hay không? Ai chẳng tán thưởng cái bụng nhỏ xíu màu trắng hồng kia, cái mỏ màu lục kia. Này ông ạ. À.
Ông nhà khoa học nói tiếp.
Tôi vừa được chứng kiến một cuộc giao cấu mà từ trước tới giờ tôi vẫn thất vọng. Ôi cái cuộc hôn phối đó diễn ra khá là mỹ mãn và tôi đang sốt ruột chờ kết quả đây. Tôi tự hào tạo ra được một chủng vịt thứ 138 mà có lẽ nó sẽ mang tên của tôi. Cặp vợ chồng mới đây này.
Ông vừa nói vừa chỉ vào hai con vịt, một đằng là một con ngỗng cười Anas Abifstrons, một đằng kia là một con vịt huýt sáo gọc.
Đã lâu rồi tôi cứ lưỡng lự giữa con vịt huýt sáo, con vịt bạch mi và con vịt trời mỏ rộng. Ê kìa, đây là con vịt trời, cái con quái ác to xác đó nó màu nâu đen, cổ thì anh lục nhạt và lấp loáng đến là đỏm dáng. Được cái ông à, con vịt huýt sáo nó lại có màu, thế là ông đã hiểu tôi không do dự nữa đây. Ở đây chúng ta chỉ còn thiếu con vịt biến chủng chóp đen. Các ngài ấy đồng thanh cho rằng con vịt ấy là thừa bên cạnh con le mỏ cong, như mà tôi...
Ông làm một cử chỉ tuyệt vời. Nó mô tả cả lòng khiêm tốn lẫn tính tự hào của các nhà bác học. Tự hào rất bướng bỉnh, khiêm tốn rất tự mãn.
Tôi không nghĩ như vậy.
Ông nói thêm,
đó ông coi đi, ông bạn thân mến. Ở đây chúng tôi không có ngồi chơi không đâu nha. Hiện nay tôi đang làm một chuyên đề về giống vịt đó. À nhưng mà thôi, tôi xin phép được tiếp ông.
Khi đi về phía một ngôi nhà khá xinh ở phố Buffon, Raphael đưa miếng da lừa cho ông Lavrie để tham cứu.
À, tôi có biết cái sản phẩm này.
Nhà bác học nói sau khi soi kính hiển vi lên tấm bùa.
Nó đã dùng để căng một cái hộp gì đó. Da lừa cổ lắm. Bây giờ thợ làm hộp ưa da cá đuối hơn. Chắc ông cũng biết da cá đuối là xác lột của con Rajasefen, một con cá ở Hồng Hải. Dạ, nhưng mà thưa ông,
Raphael nói,
cái vật này vì ông đã có nhã ý cho nên. À, cái vật này.
Nhà bác học ngắt lời Raphael rồi nói tiếp,
là chuyện khác nha. Giữa cá đuối và lừa, thưa ông, có cả sự khác nhau từ đại dương tới lục địa, từ con cá đến con vật bốn chân. Nhưng mà da cá thì cứng hơn da con vật ở trên mặt đất. À, cái vật này.
Ông vừa nói vừa chỉ vào tấm bùa.
Chắc ông đã biết là một trong những sản phẩm kỳ lạ nhất trong động vật học.
Ơ kìa! Raphael thốt lên.
À, dạ thưa ông.
Nhà bác học đáp và ngồi lọt mình vào ghế bành.
Vật này là một miếng da lừa.
À, thì tôi biết nó là một miếng da lừa. Chàng trai nói.
Nó ở bệnh Ba Tư.
Nhà tự nhiên học nói tiếp.
À, ở đó có một giống lừa rất là hiếm. Con giả lư của người xưa. Người ta gọi là Tata. Nhà bác học Palax đã nghiên cứu nó và đã trả nó cho khoa học. À, quả thật con vật đó từ lâu đã bị xem là một thứ quái dị. Ông cũng biết nó nổi danh ở trong kinh thánh mà. Là Moa-xê đã cấm không để cho nó giao cấu với những con đồng chủng của nó. Nhưng con giả lư còn nổi tiếng hơn vì những lạm dụng mà nó phải chịu và những nhà tiên tri trong kinh thánh thường nói đến. Palax, mà chắc ông cũng biết, có nói trong tác phẩm Akpetrov, quyển 2 của ông, rằng những lạm dụng kỳ khôi đó còn được lưu hành một cách thành kính ở trong dân Ba Tư và dân Nogai. Nó được coi như là một phương thuốc thần hiệu để chữa bệnh đau thận và thống phong dây thần kinh hông. Những người Paris tội nghiệp chúng ta chẳng ngờ đến chuyện đó đâu. Diện bác vật không có con giả lư. Chà, cái con vật đó mới oai phong làm sao.
Nhà bác học nói tiếp.
bao nhiêu là chuyện quyền bí về nó nghe. Mắt nó có một thứ màng phản xạ mà người phương Đông cho là nó có phép làm mê hoặc, do nó thanh nhã hơn và bóng hơn là da của những con ngựa đẹp nhất của chúng ta. Nó có những đường vằn ít nhiều màu hung hung và rất là giống da ngựa vằn. Lông nó có cái gì mềm mại óng ánh, sờ vào thì nhờn nhờn. Mắt nó nhìn cũng đúng và cũng chính xác như mắt con người ta vậy. Nó to hơn một chút những con lừa nuôi đẹp nhất của chúng ta, càng đảm lạ thường. Nếu ngẫu nhiên bất thần bị đánh bại với một ưu thế đặc biệt, nó chống lại những con vật hùng dữ nhất. Còn như sức chạy nhanh của nó thì chỉ có thể so sánh với chim bay. Một con giả lư, thưa ông, nếu chạy thi thì sẽ ăn đứt những con ngựa thấp hay của Ba Tư ưu tú nhất. Theo như cụ thân sinh ra bác sĩ Niebia tận tâm mà chúng ta thương tiếc vì cụ mới mất gần đây, thì con số trung bình bước đi bình thường của những con vật kỳ diệu ấy là 7.000 bước đều đặn một giờ. Những con lừa thoái hóa của chúng ta không thể cho một ý niệm gì về con lừa độc lập và kiêu hãnh đó. Tư thế của nó lanh lẹ hoạt bát, nó có vẻ thông minh, tinh khôn, một diện mạo thanh nhã, những cử động thì rất là đỏm dáng. Đó là chúa động vật ở phương Đông. Những người Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Tư còn mê tín cho rằng nó có một nguồn gốc quyền bí. Và tên của Salomon xen vào những chuyện mà những người kể chuyện Tây Tạng và Tata thuật lại về những võ công gắn cho những con vật cao quý đó. Sau hết, một con giả lư mà thuần phục được thì đáng giá không biết bao nhiêu là tiền. Khi nó ở trên núi thì hầu như không tài nào bắt được nó, vì nó nhảy như con mang và trông tưởng như nó bay như chim vậy. Câu chuyện hoang đường về con ngựa có cánh, con Pegasus của chúng ta chắc là đã xuất xứ từ những nước này. Ở đó, những mục đồng thường được trông thấy con giả lư nhảy từ núi đá này sang núi đá khác. Những con lừa để cưỡi được gây giống ở Ba Tư bằng cách ghép một con la cái với một con giả lư thuần phục được vẽ bằng màu đỏ, theo một truyền thống lâu đời. Cái tục ấy có lẽ đã đẻ ra câu phương ngôn dữ như con lừa đó. Ở một thời đại mà khoa bác vật học rất là bị sao lãng ở nước Pháp, tôi chắc một nhà du lịch đã đem về một con vật kỳ lạ đó, nó chống lại dữ dội tình trạng câu thúc. Vì thế có câu ngạn ngữ kia, cái miếng da mộng đưa cho tôi. Nhà bác học nói tiếp, là da một con giả lư. Có nhiều ý kiến về lai lịch cái tên. Có người cho rằng chữ Sagri là một chữ thổ, người khác lại nói Sagri là tên một thành phố. Ở đó người ta đã cho cái di hài động vật đó qua một sự biến chế hóa học mà Pallas đã mô tả khá đầy đủ. Sự biến chế làm cho nó nổi cái đặc biệt mà chúng ta hâm mộ. Ông Matelan đã viết thư cho tôi bảo rằng Sagri là tên một con suối đấy.
Dạ thưa ông, tôi xin cảm ơn ông đã cho tôi tất cả những điều chỉ dẫn, có cung cấp một tài liệu tuyệt diệu như là một Don Calme nào đó, nếu như dòng thánh Benoit còn tồn tại. Nhưng mà tôi có hân hạnh được lưu ý ông rằng, cái mảnh da này trước đây nó rộng bằng cả cái bản đồ kia kìa. Raphael vừa nói, vừa chỉ cho Lavrie một tập bản đồ để mở. Nhưng mà từ hồi tháng 3 tới nay, nó cứ dần dần co lại.
À dân, nhà bác học nói, tôi hiểu. Thưa ông, tất cả di hài những con vật tổ chức từ cổ sơ đều phải chịu sự suy tàn tự nhiên. Dễ hiểu thôi mà. Do sự tác động dần dần của không khí, ngay cả kim loại cũng co giãn một cách rõ rệt. Vì những kỹ sư đã quan sát thấy một khoảng cách khá lớn giữa những tảng đá to trước kia được những thanh sắt ghép lại. Khoa học thật là mênh mông, đời người thì lại quá ngắn. Vì vậy, chúng tôi không có cái tham vọng hiểu biết tất cả mọi hiện tượng của tự nhiên đâu.
Dạ, thưa ông. Raphael hầu như rất thẹn thùng, nói tiếp. Xin ông tha lỗi cho tôi được hỏi điều này. Ông có thật chắc chắn rằng miếng da lừa này nó tuân theo quy luật thông thường của động vật học, rằng nó có thể giãn ra được hay không?
Ồ, tất nhiên chứ. À, quái đáng thật đấy.
Ông Lavrie vừa nói vừa kéo cho tấm da nó căng ra.
Nhưng mà thưa ông.
Ông lại nói,
ông nên đến gặp ông Planchet, giáo sư cơ học nổi tiếng. Chắc là ông ấy sẽ tìm được cách tác động đến miếng da này, làm cho nó mềm đi tí chút và làm cho nó giãn ra.
Ôi chao, thưa ông vừa mới cứu sống tôi đây.
Raphael nói xong, rồi chào nhà tự nhiên học và chạy tới nhà của Blanchette, để mặt ông Lavery và Phúc Hậu giữa phòng của ông đầy bàn thủy tinh và cây ép khô. Qua chuyến đi thăm viếng đó, anh mang theo được, mà không biết cả khoa học loài người, một tập chuyên danh. Con người Phúc Hậu đó giống như Sancho Panza kể cho Don Quixote nghe chuyện về dê. Anh ta vui đùa đếm và đánh số những con vật. Gần kề miệng lỗ, anh mới biết được gần như một phần nhỏ những con số vô ngần của đàn súc vật lớn mà Thượng Đế ném khắp biển đời mênh mông nhằm một mục đích mà không ai biết. Raphael hài lòng.
Ta sẽ kim cương con lừa của ta!
Anh la lên. Trước anh, Stan đã từng nói, hãy gìn giữ con lừa của chúng ta nếu chúng ta muốn sống. Những con vật mới ngông cuồng làm sao? Blanchette là một người cao lớn và khô khan, một nhà thơ chính cống, mãi mê trong một cuộc trầm tư vĩnh cửu, chuyên tâm nhìn mãi vào một cái vật không đáy, sự vận động. Người tầm thường cho những trí tuệ siêu việt đó là điên rồ, những kẻ không được người ta hiểu đó, sống vô tình kỳ lạ đối với giàu sang và xã hội người đời. Cả ngày ngồi hút một điếu xì gà đã tắt hay vào một phòng khách mà không cài khuy quần áo đúng chỗ. Một ngày kia sau khi đã bao nhiêu lâu đo lường chân không hay chất đóng những X dưới những AG, JG, họ đã phân tích một quy luật tự nhiên nào đó và phân giải nguyên lý đơn giản nhất. Bỗng chốc quần chúng không phục một chiếc máy mới hay chiếc xe chở đồ nào đó mà cấu trúc giản dị làm chúng ta ngạc nhiên và bỡ ngỡ. Nhà bác học khiêm tốn, mỉm cười với những người hâm mộ ông.
Thì tôi đã sáng tạo cái gì?
Không cái gì cả. Con người không sáng chế ra một động lực, họ điều khiển nó và trong khoa học là bắt chước tự nhiên thôi. Raphael bắt gặp nhà cơ học đứng hai chân ngay đờ như một người chết treo rơi thẳng từ dưới một giá treo cổ. Blanchette ngắm một hòn bi bằng mã não lăn trên một nhật quỹ, chờ cho nó ngừng lại ở đó. Con người tội nghiệp ấy đã chẳng được tặng huy chương cũng như được trợ cấp vì ông không biết tô màu những con tính của ông. Sung sướng vì sống chờ đợi một phát minh, ông chẳng nghĩ gì tới danh vọng cũng như người đời và cả bản thân ông. Ông sống trong khoa học và vì khoa học.
Cái đó không thể định nghĩa được. Ông kêu lên. À kìa, thưa ông.
Ông nói khi bắt gặp Raphael.
Tôi xin hầu ông, à bà cụ thế nào rồi? Hãy đi thăm vợ tôi nha.
Ôi, đáng lý ra ta cũng có thể sống như thế này.
Raphael nghĩ thầm. Anh kéo nhà bác học ra khỏi cơn mơ màng khi hỏi ông phương pháp tác động tới tấm bùa mà anh đưa ông ta xem.
À, dạ thưa ông. Dù ông cười tôi là ngờ nghệch,
hầu tước nói để chấm dứt. Tôi không giấu giếm ông điều gì. Miếng da này theo tôi dường như có một sức đề kháng mà không gì có thể khắc phục được.
À, dạ thưa ông.
Nhà bác học nói,
người đời bao giờ cũng đối xử với khoa học một cách tùy tiện. Mọi người đều nói với chúng tôi giống như một cái gã kỳ quái nọ sau Nhật thực đã dẫn các bà đến ông Lalande và bảo ông rằng xin ông làm ơn cho tái diễn. Ông muốn gây một tác động gì sao? Cơ học có mục đích áp dụng những quy luật của sự vận động hay làm cho chúng thành vô hiệu. Còn như bản thân sự vận động, thì chúng tôi phải nhúng mình mà tuyên bố với ông rằng chúng tôi bất lực, không định nghĩa được nó. Đã xác định như thế, chúng tôi nhận thấy một số hiện tượng chi phối tác động của những vật chắc và những vật lỏng. Khi tái hiện những nguyên nhân sinh ra những hiện tượng đó, chúng ta có thể vận chuyển những vật thể, truyền cho chúng một sức di động theo những tỷ lệ về tốc lực nhất định. Chúng ta lao chúng đi, phân chia chúng một cách đơn nhất hay vô hạn, bằng cách đập vỡ chúng hay tán dụng chúng, rồi xoáy vặn chúng, làm chúng quay, biến cải chúng, ép dẹp chúng, làm chúng nở ra, giãn ra. Khoa học đó, thưa ông, đặt cơ sở trên một sự kiện duy nhất. Đây. Ông hãy xem hòn bi này, nó ở đây, trên mặt đá này, bây giờ thì nó ở chỗ kia. Cái việc rất tự nhiên về vật chất và rất kỳ lạ về tinh thần đó, ông gọi tên nó là gì? Vận động, di chuyển, đổi chỗ ư? biết bao nhiêu tự phụ che giấu dưới những từ ngữ ấy. Một cái tên, phải chăng đấy là một giải pháp? Thế mà đó là tất cả khoa học, những máy móc của chúng ta sử dụng hay phân giải cái việc đó, cái sự kiện đó, hiện tượng nhẹ nhàng ấy áp dụng vào những khối nặng nề làm nổ cả Paris này. Chúng ta có thể dùng lực mà tăng vận tốc và dùng vận tốc mà tăng lực. Vậy lực và vận tốc là cái gì? Khoa học chúng ta bất lực không nói được điều đó, cũng như không sáng tạo ra được một vận động. Một vận động mặc dù nó thế nào là một quyền lực to lớn, thế mà con người không sáng chế ra quyền lực. Quyền lực là đơn nhất, cũng như vận động, nó chính là bản chất của quyền lực. Tất thảy đều là vận động. Tư tưởng cũng là một vận động, tự nhiên thiết lập trên sự vận động. Cái chết là một vận động mà chúng ta biết ít về cứu cánh của nó. Nếu như Thượng Đế là vĩnh cửu, thì ông hãy tin rằng người luôn luôn vận động. Thượng Đế là vận động, có lẽ vậy. Vì đó mà vận động không thể giải thích được, cũng như Thượng Đế. Cũng như Thượng Đế nó rất sâu xa, không giới hạn, không thể hiểu được, không thể sờ mó được. Đã có ai sờ mó, đã có ai hiểu được vận động bao giờ chưa? Chúng ta cảm thấy được tác động của nó mà không thể nào trông thấy nó. Chúng ta cũng có thể phủ nhận nó như chúng ta phủ nhận Thượng Đế vậy. Nó ở đâu? Nó không ở đâu. Nó từ đâu tới? Nguyên lý của nó ở đâu? Tận cùng của nó ở đâu? Nó bao bọc chúng ta, thúc ép chúng ta và thoát khỏi chúng ta. Nó hiển nhiên như một sự kiện và tối tăm như một trừu tượng, vừa là kết quả vừa là nguyên nhân. Nó cũng như chúng ta cần có không gian. Mà không gian là cái gì? Chỉ có vận động làm cho chúng ta thấy nó. Không có vận động, nó chỉ còn là một từ rỗng nghĩa. Vấn đề nan giải, giống như chân không, giống như sáng tạo, như vô tận. Vận động làm cho tư duy con người bối rối, và tất cả cái gì mà con người có thể quan niệm được, đó là họ không bao giờ quan niệm được nó. Giữa mỗi điểm mà hòn bi này lần lượt chiếm lĩnh trong không gian, nhà bác học nói tiếp, là một vực thẳm đối với lý trí con người, một vực thẳm mà Pascal đã rơi vào. Muốn tác động tới một thực thể nào chưa biết, mà ông muốn bắt phục tùng một lực chưa biết, trước hết chúng ta phải nghiên cứu thực thể đó. Theo bản chất nó, hoặc nó tan vỡ vì va chạm, hoặc nó cưỡng lại được. Nếu nó bị phân chia mà ý muốn của chúng ta không phải là chia cắt nó, thì chúng ta sẽ không đạt được mục đích đã định. Ông muốn ép dẹp nó ư, cần phải truyền một vật động ngang bằng vào hết thảy mọi phần của thực thể để giảm đều khoảng cách giữa những phần đó. Ông muốn căng rộng nó ư, chúng ta phải cố truyền cho mỗi phần tử một sức dị tâm ngang bằng, không tuân theo đúng quy luật đó. Chúng ta sẽ gây ra những sự gián đoạn. Thưa ông, vận động có vô vàn dạng thức, vô số cách liên hợp. Ông định lưu ý tới tác động nào?
Dạ thưa ông.
Raphael sốt ruột nói.
Tôi muốn có một sức ép nào đó khá mạnh để căng rộng miếng da lừa này ra thành vô hạn.
Không được. Thực thể là hữu hạn.
Nhà toán học đáp.
Thì không thể nào căng ra vô hạn được. Nhưng sức ép tất nhiên sẽ làm tăng bề rộng của nó. Mà bề dày thì lại giảm đi. Nó sẽ mỏng ra cho tới khi nào vật chất thiếu hụt.
Dạ, ông cứ làm cho được kết quả đó ông ạ.
Raphael la lên.
Ông sẽ có bạc triệu.
Ôi, tôi sẽ đánh cắp tiền của ông mất.
Giáo sư đáp với vẻ phớt lạnh của người Hà Lan.
Tôi sẽ chứng minh bằng vài lời. Sự tồn tại của một chiếc máy có thể nghiền nát cả Thượng Đế như một con ruồi. Nó biến một con người thành một mảnh giấy thấm. Một người đi bốt, mang đinh thúc ngựa, đeo cà vạt, đội mũ, đeo đồ vàng, đồ trang sức, tất cả.
Ồ, cái máy kinh khủng quá nhỉ?
Đúng vậy. Người Trung Quốc, họ không ném con xuống nước, thì phải sử dụng chúng như thế thôi.
Nhà bác học nói tiếp, mà chẳng nghĩ tới sự tôn trọng con cái của người ta. Mải mê với ý kiến của mình, Blanchette lấy một cái chậu trồng hoa rỗng không hở đáy, có lỗ mà mang đặt trên mặt đá chiếc nhật quê, rồi ông ra góc giường kiếm một ít đất thó. Raphael say mê như một đứa trẻ nghe vú nuôi kể chuyện kỳ lạ. Sau khi để đất thó lên mặt đá, Blanchette
rút trong túi ra một con dao quặm nhỏ, cắt hai cành hương mộc và vừa khoét rỗng ra, vừa huýt sáo như là không có Raphael ở đó.
Đó là những yếu tố của chiếc máy đây, ông nói.
Ông nặng một cái cùi tay bằng đất thó để gắn một cái ốc hương mộc vào đáy chậu hoa. Làm thế nào cho lỗ ống bằng lỗ ở chậu? Trông tất cả giống như một chiếc tẩu hút thuốc lớn vậy. Ông rải lên mặt đá một nền đất thó làm theo hình một chiếc xẻng, đặt chậu hoa lên phần rộng nhất và cắm ống hương mộc dọc theo phần hình dung cán xẻng. Cuối cùng, ông gắn một nắm đất thó vào đầu ống hương mộc và cắm vào đó ống hương mộc kia, đứng thẳng bằng cách làm một cùi tay đất thó khác để nối nó với ống nằm ngang. Như thế, không khí hay chất lỏng nhất định nào đó ở xung quanh có thể lưu chuyển trong cái máy đột xuất đó và chạy từ miệng ống đứng qua ống trung gian tới cái chậu hoa to rỗng không.
Dạ thưa ông, cái máy này đây.
Nhà khoa học nói với Raphael, nghiêm chỉnh như một viện sĩ hàn lâm viện đọc diễn văn ngày được tiếp nhận.
Là một trong những danh nghĩa đẹp nhất để chúng ta khâm phục Pascal vĩ đại.
À, tôi không hiểu.
Nhà bác học mỉm cười. Ông ra tháo ở một cây ăn quả, một cái chai nhỏ mà dược sĩ của ông đã cho vào đó một thuốc nước bắc kiến. Ông đập vỡ đáy chai làm thành một chiếc phễu, gắn nó cẩn thận vào đầu ống hương mộc mà ông đã cắm đứng vào đất thó. Đối diện với cái chậu hoa, nó như một cái thùng chứa lớn. Rồi ông lấy một chiếc thùng tưới đổ nước vào đó, cho tới khi nước đều tới miệng, cả ở trong chậu lớn lẫn ở trong ống hương mộc. Raphael nhớ tới miếng da lừa của mình.
Thưa ông, nhà cơ học nói, cho tới nay nước vẫn được coi như một vật không co ép được. Ông không nên quên nguyên lý cơ bản đó. Tuy nhiên, nó có co, nhưng rất nhẹ đến mức chúng ta phải coi như khả năng co của nó là số 0. Ông hãy nhìn bề mặt của nước khi tới ngang miệng cái chậu hoa kia kìa.
Dạ.
Thế thì, giải thử bề mặt đó to gấp 1.000 lần cái bề mặt miếng lỗ ống hương mộc chỗ tôi đã đổ nước vào. Đây, đây này, tôi bỏ cái phễu đi.
Dạ, đồng ý.
Thế thì, thưa ông, nếu bằng cách nào đó tôi đổ thêm nước vào cái miệng cái ống nhỏ để tăng khối lượng của nước, chất lỏng bắt buộc phải chảy xuống và sẽ dâng lên trong cái chậu hoa làm thùng chứa cho tới khi mặt nước ngang nhau ở cả hai bên.
À dạ, cái đó thì hiển nhiên rồi.
Raphael thốt lên.
Nhưng có một điều khác, nhà bác học nói tiếp, là nếu cái cột nước nhỏ đổ thêm vào trong chiếc ống dựng đứng có một sức ngang với trọng lượng 1 livre chẳng hạn, do tác động của nó truyền đầy đủ vào khối nước và tới phản ứng trên khắp mặt nước trong chậu hoa, thì ở đó có 1.000 cột nước đều muốn dâng lên như bị đẩy bởi một sức ngang bằng với sức làm nước chảy xuống trong chiếc ống đứng. Chúng nhất thiết tạo nên ở đây.
Blanchette nói và chỉ cho Raphael miệng chậu hoa,
một lực to gấp 1.000 lần cái lực đẩy vào ở kia.
Và nhà bác học lấy ngón tay chỉ cho hầu tước cái ống cắm đứng vào đất thó.
À dạ, cái đó thì rất đơn giản,
Raphael nói. Blanchette mỉm cười.
Nói một cách khác,
ông nói tiếp với cái logic bền bỉ tự nhiên ở các nhà toán học,
muốn đẩy nước khỏi tràn vào cần phải có ở mỗi phần của bề mặt lớn một sức mạnh ngang với sức mạnh tác động trong cái ống đứng. Nhưng trừ cái điều khác là nếu cột nước ở đó cao 1 pie, thì hàng nghìn cột nước nhỏ trên bề mặt lớn chỉ tăng lên một mức rất thấp. À, bây giờ...
Blanchette vừa nói vừa búng móng tay về phía những ống của ông.
Hãy thay cái máy nhỏ thô kệch này bằng những ống kim loại với một sức mạnh và một kích thước đáng nếu ông phủ lên trên mặt nước của cái thùng chứa lớn một tấm kim loại chuyển động và ông đối lập với nó một tấm kim loại khác mà sức chịu đựng và sức bền vững vượt được mọi thử thách. Và thêm nữa, nếu ông cho tôi cái quyền lực tăng thêm mãi nước qua ống đứng nhỏ vào khối nước, thì vật gì đặt giữa hai tấm kim loại cũng phải nhượng bộ cái áp lực to lớn vô cùng dồn ép nó. Phương tiện để tăng thường xuyên qua cái ống nhỏ đối với cơ học là một việc trẻ con, cũng như cách truyền sức mạnh của khối nước vào tấm kim loại.
Chỉ cần có hai ống thụt và vài chiếc nắp hơi là đủ. Ông bạn thân mến, bây giờ ông hãy quan niệm rằng...
Ông vừa nói vừa nắm lấy cánh tay Valanta.
Chẳng có một vật chất nào đặt vào giữa hai kháng lực vô hạn đó mà chẳng phải căng giãn ra.
Sao? Tác giả những bức thư tỉnh nhỏ đã phát minh ra điều này ư?
Chỉ có ông ấy thôi ông à. Cơ học không có gì giản dị hơn cũng như là đẹp đẽ hơn. Cái nguyên lý ngược lại, sức bành trướng của nước đã dẫn tới sự sáng chế ra máy hơi nước. Nhưng nước chỉ bành trướng tới một mức độ nào đó, còn dư tính không nén được của nó, vì là một lực coi như thuộc âm cực, nên nhất thiết là vô tận.
Nếu như miếng da này có thể căng ra được, Raphael nói, tôi hứa với ông, tôi sẽ dựng một bức tượng đồ sộ cho Blaise Pascal, tôi sẽ sáng lập một giải thưởng 10 vạn quan cho vấn đề cơ học nào hay nhất được giải quyết trong mỗi thời kỳ là 10 năm. Tôi sẽ cấp tiền hồi môn cho các cô chị em họ, các cô cháu họ của ông. Sau hết, tôi sẽ xây một bệnh viện chuyên chữa cho các nhà toán học hóa điên hay là bị nghèo khổ.
Cái đó thì sẽ rất có ích đấy.
Blanchette nói.
Thưa ông.
Ông nói tiếp với sự bình thản của một người sống trong địa hạt trí tuệ hoàn toàn.
Ngày mai chúng ta sẽ tới nhà Spierganter. Nhà cơ học xuất sắc đó vừa chế tạo theo phương án của tôi. Một chiếc máy rất tinh xảo, nó khiến cho một chú bé con có thể bỏ vào mũ hàng nghìn bó cỏ cơ.
Thôi, xin chào ông, để đến mai nhé.
Vâng, chào ông.
Hãy đề cao cơ học. Raphael kêu lên. Phải chăng, đó là bộ môn đẹp nhất trong các môn khoa học. Ông kia với những giả lư, những phân loại, những con vịt, những chủng loại và những bầu thủy tinh chứa những quái vật của ông ta. Bất quá chỉ có tài ghi điểm ở một bàn bi-a công cộng thôi.